là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2015. Sau khi giành lại được thành phố trọng yếu Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo, Iraq tuyên bố sẽ đánh bật nhóm khủng bố lớn nhất thế giới này ra khỏi Iraq trong năm nay. Trong khi đó, Trung Quốc vừa thông qua luật chống khủng bố đầu tiên, nhưng bộ luật mới đã gặp phải nhiều chỉ trích.
It's a very wide-reaching law, and the part which interests our journalists is that
một nhà báo Pháp vừa bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc cho rằng chính quyền nước này dùng bộ luật mới để siết chặt hơn nữa quyền tự do ngôn luận trong nước. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có các bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Guinea tuyên bố hết dịch Ebola. Tấn công tự sát ở Pakistan, 18 người thiệt mạng. Di dân Cuba được phép tiếp tục cuộc hành trình sang Mỹ.
Việt Nam vừa lên tiếng ủng hộ Nga tăng cường vai trò hơn nữa trên trường quốc tế. Tấn Chương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin liên về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố 2016 sẽ là năm nhà nước Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi nước ông. Theo tường thuật của thông tin viên Chris Harnas của đài VOA, nhà lãnh đạo Iraq phát biểu như vậy trên truyền hình hôm thứ Hai sau khi binh sĩ chính phủ chiếm lại thành phố Ramadi. Mời quý thính giả nghe Trà My và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các lực lượng Iraq ngày hôm nay ra sức đánh đuổi những chiến binh của nhà nước Hồi giáo còn sót lại trong thành phố Ramadi, một ngày sau khi chiếm lại khu trụ sở chính phủ của thành phố chiến lược này. Sự thất thủ của Ramadi hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi và quân đội trong lúc họ tiến hành chiến dịch chống lại các phiến quân. Nhưng sau chiến thắng hôm thứ Hai trong cuộc phản công để chiếm lại Ramadi, ông Abadi đã lên truyền hình Iraq để tuyên bố năm 2016 sẽ là năm nhà nước Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi Iraq. Ông cho biết thành phố lớn thứ nhì của Iraq sẽ là mục tiêu kế tiếp của quân đội. Ông nói, chúng tôi sẽ đến giải phóng Mosul và đó sẽ là cú đánh chí tử nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Mosul từ tháng 6 năm 2014 khi xâm chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và miền Đông Syria. Các lực lượng Iraq, với sự yểm trợ của các cuộc không kích từ Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, đã gặp nhiều trở ngại trong nỗ lực chiếm lại đất đai. Nhưng hồi gần đây, họ đã có được những tiến bộ đáng kể, trong đó có việc chiếm lại Ramadi. Các lực lượng của người cuộc cũng đã thành công trong việc tạo thành những khu vực ở mạn Bắc và mạn Đông thành phố Mosul, nhưng họ chưa muốn tiến quân vào những phần đất không thuộc lãnh thổ truyền thống của mình. Phó Thủ tướng Iraq Hoshida Zebari nói với hãng thông tấn Reuters rằng chiến binh Peshmerga của người cuộc là một lực lượng quan trọng và cần thiết trong cuộc chiến giành lại Mosul. Tại Ramadi, các binh sĩ Iraq lớn tiếng reo hò khi dựng lại cờ tại khu trụ sở chính phủ ở trung tâm thành phố hôm thứ Hai, trong lúc những binh sĩ khác cầm súng diễu hành trên các đường phố tại thủ phủ của tỉnh Anbar. Các giới chức Iraq cho biết, bước kế tiếp là tiêu diệt những ổ kháng cự và dọn sạch mìn bẫy mà phiến quân đã gài khắp nơi trong thành phố, cũng như những khu vực lân cận. Số thương vong của đôi bên hiện chưa được rõ và hầu hết thường dân đã đi vào những cái khu ẩn náu tại bệnh viện. Giới hữu trách Hoa Kỳ hôm thứ Hai tán dương thành quả mà các lực lượng Iraq đạt được ở Ramadi, nhưng chưa tuyên bố thành phố này đã được giải phóng. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói, tiến bộ đang tiếp diễn của các lực lượng Iraq trong cuộc chiến giành lại Ramadi là minh chứng cho lòng dũng cảm và quyết tâm của họ và cho quyết tâm chung của hai nước là đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi sào huyệt của chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter chỉ gọi những diễn tiến hôm thứ Hai là tiến bộ trong nỗ lực chiếm lại Ramadi.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, các lực lượng của Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến vào trung tâm thành phố Ramadi hồi tuần trước. Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện ít nhất 29 vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong tuần qua. 3 vụ oanh kích hôm Chủ nhật và thứ Hai gần Ramadi làm cho 12 chiến binh nhà nước Hồi giáo bị thương. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo cho biết, Liên minh đã thực hiện 630 vụ oanh kích bên trong và xung quanh Ramadi kể từ tháng 5, và đã huấn luyện cho một số đơn vị của Iraq tham gia chiến dịch chiếm lại thành phố này. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy trung tâm thành phố Ramadi và những quận gần đó bị tàn phá nặng nề và nhiều khu xóm hầu như chỉ còn là những đống gạch vụn. Một viên chỉ huy Iraq nói với đài truyền hình nhà nước rằng chiến binh nhà nước Hồi giáo đã gài mìn tại nhiều tòa nhà và đã dùng xe bom để tấn công binh sĩ của ông. Đại tướng Abdel Ghani al-Assadi nói binh sĩ của ông đã hy sinh và nhiều người đã bỏ mình trong cuộc chiến ác liệt để chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông James Denslow, một nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Đối ngoại ở London, nói với đài VOA rằng sự thành công của chiến dịch Ramadi sẽ được đo lường bằng sự quay về của những người ở thành phố này. Ông nói, cư dân Ramadi chỉ quay về thành phố của họ khi nào họ cảm thấy có một lượng bảo vệ cho những lợi ích của họ, khi nào không có những sự trả thù bừa bãi của kẻ chiến thắng. Tất cả những thứ mà chúng ta đã thấy trong quá khứ tại những thành phố được giải phóng. Có rất nhiều những nhóm vũ trang hoạt động dưới những lá cờ khác nhau ở Iraq vào lúc này, và điều đó không có lợi cho một nước Iraq đoàn kết. Ông Denslow cũng cho biết là các chiến binh nhà nước Hồi giáo với một quân số tương đối nhỏ đã có thể cầm cự trong một thời gian khá lâu trước một lực lượng Iraq hùng hậu như vậy và đã gây ra một mức độ tàn phá rất lớn. Ông cảnh báo rằng điều đó chứng tỏ là các lực lượng của Iraq đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn.
Tiếp tục phần tin quốc tế, ít nhất 18 người chết và hơn 20 người khác bị thương vì một vụ nổ bom tự sát tại Pakistan. Vụ nổ ở thành phố Madan phía tây bắc Islamabad xảy ra ngoài cửa một văn phòng chính phủ tên là Sở Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, gọi tắt là NADRA, nơi cấp phát chứng minh thư. Phó Tổng Thanh tra của thành phố Madan, ông Said Wazir, cho truyền thông địa phương biết kẻ tấn công đi xe máy, kích nổ áo cài bom trong lúc lao vào cổng. Ông Wazir nói thêm rằng chính quyền đã nhận dạng thi thể của kẻ đánh bom và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Lực lượng ứng cứu đầu tiên đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện chữa trị. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy xác người nằm vương vãi khắp nơi tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, khiến người ta e rằng số thương vong có thể sẽ còn tăng lên. Jamiat ul-Ara thuộc Liên minh chống nhà nước của các nhóm Hồi giáo gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan, gọi tắt là TTP, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, phát ngôn nhân của nhóm Jamiat ul-Ara nói nhóm này nhắm mục tiêu văn phòng NADRA vì đây là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan. Tuy nhiên, người phát ngôn của Liên minh TTP, Mohammad Khorasazi, trong một thông cáo khác gửi cho đài VOA nói rằng nhóm này không có dính líu gì tới vụ đánh bom ở thành phố Madan vì nhắm mục tiêu vào thường dân không phải là chính sách của họ. TTP đã phát động phong trào nổi dậy bạo động, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người Pakistan trong những năm gần đây. Trong một thông cáo gửi cho báo giới trước đó trong ngày, TTP tuyên bố các vụ nổ bom tự sát và các cuộc tấn công khác mà họ đã thực hiện trong năm nay đã giết chết gần 700 người ở Pakistan, đa số nạn nhân có dính dáng tới các cơ sở an ninh và chính trị. Tuy nhiên, liên minh chủ chiến này thường hay phóng đại số thương vong. Các quan chức Pakistan cho hay những hoạt động chống nổi dậy chủ yếu tập trung vào các khu vực bộ lạc bất ổn trên biên giới Afghanistan đã đánh bật các cơ sở huấn luyện khủng bố, làm giảm 70% tình trạng bạo động trên khắp đất nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét nam hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam ủng hộ việc Nga tăng cường vai trò trên trường quốc tế. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm thứ Hai. Việt Nam ủng hộ Nga tiếp tục kiên quyết tăng cường vai trò của mình với tư cách là một cường quốc thế giới, có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tăng cường vai trò của Nga ở Trung Đông, với việc đưa khí giới và binh sĩ vào cuộc nội chiến Syria để hỗ trợ cho đồng minh Bashar al-Assad, tổng thống của Syria, trong cuộc chiến mà Moscow gọi là chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Việt Nam nói kỷ niệm 70 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, tức cuộc chiến của Liên Xô chống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm sắp kết thúc. Nhân dân Việt Nam và Nga khăng khít với nhau về mặt tinh thần và trong lịch sử hai nước có nhiều điểm tương đồng. Đó là đấu tranh anh dũng để bảo vệ tổ quốc. Nhà lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam ca ngợi chiến thắng của Nga. Ngày 9 tháng 5 mãi mãi đi vào lịch sử của nhân loại là ngày đại thắng của Hồng quân Liên Xô. Nhờ đó thế giới đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa phát xít. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hòa bình trở lại trên trái đất. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đưa ra giữa lúc Moscow đang bị các nước phương Tây trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm 2014 và vì sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và chính phủ Kiev. Ukraine trước đây là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gọi sự kiện mang tính bước ngoặt của năm 2015 trong quan hệ Việt-Nga là chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 5, khi ông và Tổng thống Putin cùng tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 70 tại Quảng Trường Đỏ. Để bảo đảm cho sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moscow, dựa trên sự tin tưởng chính trị lẫn nhau, hai bên cần chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng, quân sự và khoa học kỹ thuật, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói. Cũng trong ngày 28 tháng 12, Đại sứ Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov cho biết Nga đang thực hiện tốt tiến độ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đại sứ Vnukov cho rằng năm 2015 là năm có ý nghĩa tượng trưng lớn với quan hệ Việt-Nga, khi đầu tháng Giêng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Nga đánh giá định hướng đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những hướng đi quan trọng bậc nhất trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á-Thái Bình Dương. Liên Xô cũ, nước cầm đầu khối Cộng sản đã hỗ trợ cho Việt Nam trong hầu như cả cuộc chiến tranh mà Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, còn Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam. Hà Nội tiếp tục là một đồng minh thân cận của Moscow trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu tan rã vào những năm cuối 80 và đầu 90, hạ màn cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Hà Nội và Moscow trở nên im lặng, trong lúc Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ Cộng sản. Ngày nay, Moscow dưới sự lãnh đạo của ông Putin đang ra sức tăng cường vai trò cường quốc của Nga trên vũ đài quốc tế. Hà Nội nhanh chóng bày tỏ quan điểm ủng hộ và nhắc lại những điểm tương đồng trong lịch sử của hai nước. Bắc Kinh phẫn nộ vụ sinh viên Philippines ra đảo Trường Sa biểu tình chống Trung Quốc. Một lần nữa chúng tôi cảnh cáo Philippines rút khỏi các đảo chiếm cứ bất hợp pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố hôm thứ Hai, sau khi khoảng 50 người Philippines đa số là sinh viên ra đảo Bagasa thuộc quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần qua để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đó. Nhóm người biểu tình này lấy tên là Kalyan Atinito, do một cựu tư lệnh hải quân dẫn đầu tới đảo này hôm thứ Bảy. Họ gọi đây là cuộc hành trình yêu nước và muốn thu hút sự chú ý của thế giới vào thực trạng Trung Quốc lấn chiếm tại một khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là một hành động có tính biểu tượng thách thức Trung Quốc. Thuyền của nhóm này trên hành trình yêu nước đã đi qua 500 km băng qua các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trước khi tới đảo nhỏ Pagasa. Những người biểu tình Philippines này cho biết họ sẽ ở trên đảo cho đến ngày 30 tháng này. Manila không ủng hộ động thái này vì những lý do về an ninh và an toàn. Nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino hôm 27 tháng 12 cho hay, chính phủ công nhận tinh thần yêu nước của những người trẻ biểu tình và sẽ hỗ trợ họ khi cần. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình ở các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, trong đó có Việt Nam và Philippines. Căng thẳng càng tăng cao hồi năm ngoái khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp và tăng cường tuần tiễu trên Biển Đông. Hoa Kỳ và Australia đã thực hiện các chiến dịch tự do di chuyển trên biển và trên không để thách thức tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Bắc Kinh. Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp trên Biển Đông, không bình luận về nhóm biểu tình Philippines đến quần đảo Trường Sa này. GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 7 năm. Tổng sản phẩm quốc nội gọi tắt là GDP của Việt Nam tăng 6,68% là mức cao nhất trong 7 năm qua, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại một hội nghị của chính phủ hôm thứ Hai rằng kinh tế năm 2015 của Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu đã đề ra là 6,2% và là cao nhất trong vòng 7 năm. Ngoài mức đầu tư phát triển năm 2015 tăng 12% so với năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI, năm nay giải ngân cũng tăng mạnh, ước tính khoảng 14 tỷ rưỡi đô la, tăng 17,4% so với năm trước. Lạm phát giảm mạnh và giải ngân vốn FDI tăng cao cũng là những nguyên nhân góp phần đẩy mức tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất kể từ năm 2008 tới nay. GDP Việt Nam trong thời gian qua có xu hướng tăng nhanh sau mỗi quý. Quý 1 tăng 6,12%, quý 2 tăng 6,47%, quý 3 tăng 6,87% và quý 4 tăng 7,01%. Chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI năm nay tăng thấp, tuy nhiên Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định không có biểu hiện của giảm phát. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước. Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng khoảng dưới 5%. Các con số tăng trưởng của Việt Nam năm 2015 là một dấu hiệu phấn khởi của nền kinh tế Đông Nam Á này vừa mới ký kết Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và đang đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do tương tự với Liên hiệp châu Âu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hôm Chủ nhật vừa qua, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật chống khủng bố đầu tiên của nước này để nới rộng khả năng của chính phủ nhằm buộc các công ty công nghệ nước ngoài hợp tác với các cuộc điều tra của chính phủ. Theo tường thuật của thông tin viên Joyce Huang của đài VOA, nhiều người cho rằng luật này có thể xói mòn thêm nữa các quyền tự do của người dân Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng luật mới sẽ tăng cường khả năng chống khủng bố trong nước và nước ngoài, đồng thời bảo vệ cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bắc Kinh nhất mực cho rằng những luật lệ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Giêng là cần thiết và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Những người chỉ trích luật này ngay từ lúc nó còn ở trong giai đoạn soạn thảo, bao gồm các tổ chức nhân quyền và giới hữu trách Hoa Kỳ. Họ cho rằng luật này quá rộng và có thể đe dọa tới quyền tự do diễn đạt và tự do tôn giáo và gây phương hại cho quyền sở hữu tài sản trí thức. Các giới chức Trung Quốc nói họ đã được một sự cân bằng giữa mục tiêu tăng cường khả năng chống khủng bố với mục tiêu bảo vệ nhân quyền cũng như bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật ở Bắc Kinh, ông Lý Thọ Vĩ, một viên chức của Ủy ban Pháp chế của Quốc hội nói rằng luật này không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của các công ty ở Trung Quốc.
Chúng tôi không lợi dụng luật này để tạo ra cửa hậu để xâm phạm quyền tài sản trí thức của các công ty hay để gây phương hại cho tự do ngôn luận trên Internet và tự do tín ngưỡng của người dân.
Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng luật này buộc các công ty phải giúp giới hữu trách Trung Quốc giải mã dữ liệu cho các cuộc điều tra chống khủng bố. Nhiều người thắc mắc là tại sao giới hữu trách Trung Quốc lại cần có những quyền hạn mới trong lúc họ đã có sẵn những quyền hạn rất rộng rãi để điều tra và bắt giữ nghi can. Các giới chức Trung Quốc nói họ đang phải ứng phó với sự gia tăng của những hoạt động khủng bố. Nhưng định nghĩa của Trung Quốc về khủng bố bị nhiều người xem là có quá nhiều tính chất chính trị. Thứ Bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã quyết định trục xuất nữ ký giả người Pháp Ursula Gauthier vì một bài viết của bà trên tuần báo L'Obs của Pháp về bạo động sắc tộc ở Tân Cương. Trong bài viết ngày 18 tháng 11, bà Gauthier cho rằng một loạt những vụ tấn công do người Uyghur thực hiện là kết quả của những chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với nhóm người thiểu số theo đạo Hồi này, chứ không phải chỉ đơn thuần là những hoạt động khủng bố như chính quyền thường nói. Chính phủ ở Bắc Kinh nói họ cho rằng quan điểm đó là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và họ quyết định không gia hạn thị thực nhà báo cho bà Gauthier. Nhà báo này sẽ phải rời khỏi Trung Quốc khi visa hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Bà Gauthier nói rằng quyết định của Trung Quốc là kỳ quặc và những luật lệ mới này chắc chắn sẽ xói mòn thêm nữa quyền tự do ngôn luận vốn bị hạn chế rất nhiều tại quốc gia cộng sản này.
Đây là một luật lệ có phạm vi áp dụng quá rộng rãi và bộ phận trong bộ luật khiến cho các nhà báo chúng tôi lo ngại là bất kỳ những gì mà chúng tôi viết hay nói mà bị cho là khích lệ khủng bố là bất hợp pháp.
Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết luật mới sẽ áp dụng thêm những sự hạn chế đối với việc tường thuật về khủng bố trong nước, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ mối lo ngại là luật này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để giới hữu trách siết chặt các biện pháp kiểm duyệt hoặc giam giữ những người tham gia các phong trào xã hội. Luật mới cũng cho phép quân đội Trung Quốc tham gia các cuộc hành quân chống khủng bố ở nước ngoài nếu có sự chấp thuận của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng và của nước sở tại. Luật chống khủng bố của Trung Quốc cũng dành cho nhà nước quyền tiếp cận rộng rãi đối với những dữ liệu thương mại nhạy cảm. Điều 18 của luật này quy định rằng các công ty viễn thông và các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp giao diện kỹ thuật, giải mã và những sự hỗ trợ và trợ giúp khác cho các cơ quan an ninh khi họ điều tra những hoạt động khủng bố. Quy định này gây thêm khó khăn cho các công ty công nghệ nước ngoài đang làm ăn ở Trung Quốc và có thể ảnh hưởng tới những công ty Trung Quốc muốn tiến vào các thị trường nước ngoài. Bà Hoắc Cẩm Khiết, giám đốc công ty tình báo thị trường IDC China, cho biết luật mới sẽ khiến cho nhiều công ty nước ngoài phải tìm kiếm các đối tác Trung Quốc để tuân hành những quy định mới mà không phải ra khỏi Trung Quốc.
Chắc chắn là rất khó khăn, nhưng đây là một thị trường rất quan trọng cho các công ty đa quốc gia, nên họ không thể bỏ đi. Đó chính là lý do tại sao trong 6 tháng qua, có rất nhiều công ty liên doanh thuộc nhiều hình thức đối tác khác nhau đã được thành lập tại Trung Quốc.
Các công ty công nghệ Tây Phương đã có xích mích với giới hữu trách ở Anh và Mỹ vì việc cung cấp thêm quyền tiếp cận đối với những nội dung được mã hóa của người sử dụng. Các giới chức chấp hành pháp luật nói rằng sự mã hóa quá nghiêm ngặt gây phương hại tới khả năng bắt giữ những phần tử khủng bố. Các công ty thì nói rằng những cách thức cửa hậu để làm yếu đi biện pháp mã hóa sẽ bị những tay tin tặc lợi dụng và điều đó làm cho nội dung của tất cả những sự liên lạc dễ bị xâm phạm hơn nữa. Giáo sư Hùng Chí Dũng, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung của Học viện Ngoại giao Trung Quốc nói rằng mọi người nên chờ xem Trung Quốc chấp hành luật này như thế nào.
Bản thân luật này là không chống đối được, nhưng trong lúc chấp hành luật, điều then chốt là phải chăng nó sẽ được áp dụng sai vào những lĩnh vực mà lẽ ra nó không nên được áp dụng, vượt quá phạm vi của nó.
Luật chống khủng bố là sự nới rộng quyền hành mới nhất của chính phủ Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, các giới chức Trung Quốc đã gia tăng sự kiểm soát đối với nền kinh tế, đàn áp các luật sư nhân quyền và tăng cường những vụ trấn áp tại các khu vực của người sắc tộc thiểu số như Tây Tạng và Tân Cương.
Các Công tố viên ở Mỹ ngày hôm nay loan báo cảnh sát đã bắt giữ hai người bị tình nghi hoạch định các cuộc tấn công khủng bố dịp lễ tại Brussels. Họ nói các nhà điều tra tìm ra bằng chứng cho thấy có mối đe dọa của các cuộc tấn công nghiêm trọng nhắm mục tiêu một số địa điểm biểu tượng trong đêm giao thừa sắp tới. Trong thông cáo, văn phòng công tố không nêu cụ thể mục tiêu khả dĩ nào. Thủ đô Brussels của Mỹ còn là nơi tọa lạc, trụ sở của các ủy ban châu Âu và NATO cùng nhiều văn phòng của các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Vụ bắt giữ diễn ra hôm Chủ nhật và thứ Hai sau khi phát hiện các bộ đồng phục quân sự và những tài liệu tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo trong các cuộc lục soát gần Brussels và Liège. Nhà chức trách cho hay không phát hiện có vũ khí hay chất nổ. Thoạt đầu, có tổng cộng 6 người bị bắt, nhưng 4 người đã được phóng thích. Một người trong nhóm bị bắt bị buộc tội là thủ lĩnh nhóm khủng bố và tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động khủng bố. Công tố viên cho biết vụ này không liên hệ tới các cuộc tấn công hôm 13 tháng 11 tại Paris, khiến ít nhất 130 người chết. Một số nghi phạm trong các vụ tấn công đó, kể cả người được cho là cầm đầu đường dây, có các mối liên hệ với Mỹ. Trong 6 tuần lễ kể từ sau các cuộc tấn công Paris, cảnh sát Mỹ đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ trong các đợt truy quét chống khủng bố. Một trong những vụ bắt giữ đó diễn ra tuần trước, khi nhà chức trách buộc tội một người đàn ông bị tình nghi có liên lạc với anh em họ hàng của Adam Mahid Abadut, người bị cáo giác là tổ chức vụ tấn công Paris. Abadut cùng người anh em họ được xác định danh tánh là Hasna Ed Boulassen đã bị hạ sát trong cuộc đột kích của cảnh sát ở Saint-Prenis, Pháp, vài ngày sau vụ khủng bố. Cảnh sát đang truy lùng Salah Azdelham có nguồn gốc từ Brussels, Bỉ, người bị nghi là có dính líu trực tiếp trong cuộc tấn công khủng bố. Giới hữu trách y tế toàn cầu công bố Guinea sạch Ebola sau hơn 2.500 ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia Tây Phi này. Như vậy, hiện chỉ còn Liberia là nước chưa chính thức hết dịch Ebola. Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim ra thông cáo chúc mừng chính phủ và nhân dân Guinea đạt được bước ngoặt quan trọng và kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác, không để xảy ra ca bệnh nào. Ngày mai sẽ diễn ra một buổi lễ chính thức tuyên bố Guinea hết dịch Ebola tại thủ đô Conakry. Tháng rồi, bệnh nhân Ebola cuối cùng tại Guinea, một bé gái 21 ngày tuổi đã phục hồi tại trung tâm điều trị ở Conakry. Hàng chục người tại Guinea còn đang được theo dõi xem có phát triển các triệu chứng của virus Ebola hay không, nhưng vì không phát hiện thêm ca bệnh nào mới, nên Guinea được công bố hết dịch. Thời kỳ ủ bệnh của Ebola là 21 ngày, và để thận trọng, phải trải qua gấp đôi khoảng thời gian đó, Tổ chức Y tế Thế giới mới tuyên bố là Ebola đã được đẩy lùi. Hai quốc gia láng giềng cũng bị dịch bệnh Ebola hoành hành là Liberia và Sierra Leone. Sierra Leone được công bố sạch dịch Ebola hồi tháng rồi. Liberia đã 2 lần được tuyên bố hết dịch, nhưng lại xuất hiện các ca bệnh mới. Đại dịch Ebola khởi phát từ Guinea đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người tại Tây Phi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.